Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đến thời điểm này, 100% các sở, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố hoàn thành việc tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Tân Yên tập trung thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, kiên cố hóa trường lớp học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã cập nhật xong 398 thủ tục hành chính áp dụng tại địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Các thủ tục tập trung ở một số lĩnh vực gồm công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, kế hoạch và đầu tư, lao động thương binh và xã hội, y tế, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, tư pháp, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó có 96 thủ tục công bố mới, 302 thủ tục được sửa đổi bổ sung, thay thế 12 thủ tục. Ngoài ra còn xóa bỏ 142 thủ tục hành chính đã hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định hiện hành. Đối với các thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết từ 15 ngày trở lên, đều được cơ quan chuyên môn cắt giảm 25-30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương. Được biết, ngoài cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính còn được đăng tải trên hệ thống thông tin pháp luật tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh. Việc cập nhật thủ tục mới thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho công dân doanh nghiệp trong quá trình khai thác sử dụng dữ liệu.
Theo Sở Nội vụ, thời điểm này 100% các sở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố hoàn thành việc tự đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, các đơn vị tự rà soát đánh giá trên các tiêu chí, chỉ đạo điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Đặc biệt, năm nay việc chấm điểm và gửi tài liệu kiểm chứng, tài liệu là bản scan những văn bản có dấu được thực hiện trên phần mềm nên rút ngắn thời gian thực hiện so với những năm trước. Qua đánh giá sơ bộ, kết quả tự chấm của các đơn vị khá sát yêu cầu, nhiều chỉ số về tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, sự hài lòng của tổ chức công dân tăng điểm. Dự kiến công bố kết quả vào cuối tháng 3 năm 2020, việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính là căn cứ để đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa đông năm nay rét đậm rét hại không kéo dài, tuy nhiên cần đề phòng nhiệt độ có thể xuống mức thấp gây băng giá sương muối ở khu vực vùng núi phía Bắc, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc gia cầm. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động triển khai phương án phòng chống đói rét, dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện gia cố che chắn chuồng trại, không để gió lùa, nền chuồng khô ráo, giữ ấm không để cho vật nuôi bị lạnh về ban đêm nhưng vẫn đảm bảo độ thông thoáng, giảm thiểu sự tích tụ khí độc phát sinh trong quá trình chăn nuôi. Các trang trại chăn nuôi chủ động mua sắm các phương tiện sưởi ấm cho đàn lợn, gia cầm, dự trữ các nguồn năng lượng khác như than, chấu, củi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Các huyện miền núi cần xây dựng phương án chỉ đạo, hỗ trợ người chăn nuôi di chuyển đàn trâu bò thả rông trong rừng về các địa điểm tập trung thuận lợi cho công tác quản lý và chăm sóc. Bổ sung thêm muối ăn khoáng chất giúp trâu bò tăng sức đề kháng, không bắt trâu bò làm việc trong những ngày giá rét khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C.
Thưa quý vị và các bạn, đầu năm 2019, một số chị em phụ nữ tại xã Quốc Thịnh, huyện Lạng Giang đã cùng nhau đứng ra thành lập hợp tác xã Từ Tâm với các sản phẩm sản xuất chủ yếu từ bột rau củ quả. Điều đáng nói là các thành viên đều là những người có công việc ổn định, thậm chí được đào tạo bài bản tại nước ngoài, là chuyên gia dinh dưỡng. Song với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, làm vơi đi những vất vả của người nông dân, các thành viên đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu công dụng của những loại rau củ quả sẵn có để tinh chế thành các sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Đến nay, các sản phẩm của hợp tác xã đã được thị trường đón nhận, trở thành một sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây của phóng viên Đức Minh.
Với xuất thân từ những gia đình nông dân, hầu hết các thành viên của hợp tác xã Từ Tâm đều có tuổi thơ gắn bó với nghề nông. Chính vì vậy, đều hiểu rõ tác dụng của những loại rau củ quả với sức khỏe con người. Từ những kiến thức được đào tạo, các chị đã dành nhiều công sức, tập trung trí tuệ nghiên cứu công dụng của từng loại rau củ quả. Từ đó, chiết xuất thành các sản phẩm hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như xương khớp, giải độc cơ thể và các bệnh liên quan đến phụ nữ. Hiện các sản phẩm tinh bột tía tô, rau diếp cá, dâu tằm, hoa đậu biếc với những tác dụng tốt về y học đã nhanh chóng được thị trường đón nhận đánh giá cao. Chị Hoàng Thị Hoa, giám đốc hợp tác xã Từ Tâm cho biết.
Tất cả những cái sản phẩm, những cái lá rau củ quả mà chúng tôi bào chế ra, nó có tác dụng thải độc cho tất cả chúng ta từ mọi lứa tuổi chứ không phải bất cứ một lứa tuổi nào. Ví dụ như sản phẩm bột rau ngót của chúng tôi, nó có tác dụng thải độc máu, nó tạo cái độ dày của thành mạch máu và nó thải độc máu cho tất cả mọi người, nhưng mà nó lại có cái tác dụng cực kỳ hiệu quả đối với chị em phụ nữ.
Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường, bên cạnh việc đầu tư máy móc mở rộng quy mô sản xuất, hợp tác xã đã mạnh dạn thuê đất, tập hợp người dân tại địa phương để xây dựng nguồn nguyên liệu. Đặc biệt để đảm bảo nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, hợp tác xã đã áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp lười, tức là hầu hết các nguyên liệu đều không phun thuốc, không bón phân. Tất cả chỉ được chăm sóc bằng tay, như nhổ cỏ, tưới nước, sau đó để cây tự phát triển. Ngoài ra, trong quá trình tinh chế, công tác giám sát sản xuất được thực hiện chặt chẽ. Chị Nguyễn Thị Lan, phụ trách kỹ thuật hợp tác xã Từ Tâm, nói.
Để đạt được những cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn, thì bọn em cần phải tuân thủ rất là nhiều khâu về kỹ thuật, như là khâu về nguyên liệu đầu vào, là bọn em sẽ lựa chọn những nguyên liệu sản phẩm rau sạch và xanh sạch nhất ạ. Sau đó là cái khâu sấy thì bọn em cũng phải đảm bảo cái nhiệt độ sấy dưới 10 độ ẩm dưới 10%, và cái khâu quan trọng nữa là cái khâu khi mình nghiền này thì cái phòng lạnh phải đạt cái nhiệt độ từ 16 đến 20, dưới 20 độ và độ ẩm là dưới 50%.
Mặc dù mới đi vào hoạt động được gần một năm, song với công dụng tích cực, các sản phẩm của hợp tác xã đã được nhiều đơn vị và người tiêu dùng trong cả nước đón nhận. Mới đây, các sản phẩm tinh bột rau má, rau diếp cá và hoa đậu biếc đã trở thành sản phẩm duy nhất được hệ thống Spa Aquin sử dụng để phục vụ cho các hoạt động làm đẹp, thải độc cơ thể. Những kết quả của hợp tác xã trong thời gian qua không chỉ gia tăng lợi nhuận mà còn góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương. Đây là lời của chị Nguyễn Thu Huyền, thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang.
Trước kia gia đình tôi thì cũng như bao gia đình khác cũng là con nhà bần lông nên cũng chỉ làm nông nghiệp, là chủ yếu nguồn thu chủ yếu vào nông nghiệp, trông chờ vào cây lúa mới thêm ít rau cỏ màu mỡ. Nhưng mà từ khi có cái hợp tác xã thì gia đình chúng tôi cũng được thêm cái nguồn thu nhập, nói chung là nó cũng không được nhiều nhưng mà mỗi tháng cũng thêm được 5 triệu, 6 triệu.
Với niềm đam mê, các thành viên hợp tác xã Từ Tâm đang ấp ủ ý tưởng nâng tầm các sản phẩm của mình thành các sản phẩm chức năng mang thương hiệu của người Việt. Cùng với sự quyết tâm, hợp tác xã cũng mong muốn sự đồng hành giúp đỡ của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, cũng như có được sự liên kết của các doanh nghiệp đủ mạnh để mở rộng sản xuất.
Năm 2019, huyện Yên Thế phấn đấu nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 85,4%. Đến thời điểm này, toàn huyện đã có 58 trên 65 trường học ở các cấp học đạt chuẩn quốc gia, đạt 89,2%, vượt 3,8% so với kế hoạch. Có được kết quả trên là do huyện Yên Thế luôn quan tâm chỉ đạo các trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn, nhất là ở các xã vùng cao, điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển mạng lưới, trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, ưu tiên các trường xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất trường lớp học là một trong những yếu tố quyết định để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Qua đó, nhiều ngôi trường, nhiều lớp học mới khang trang đã được xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
Tại trường Trung học cơ sở Song Mai, thành phố Bắc Giang, dãy nhà lớp học 2 tầng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Được khởi công từ tháng 5 năm 2019, khi công trình hoàn thành, trường sẽ có thêm 8 phòng học mới, nâng tổng số lên 28 phòng học. Điều này không chỉ giúp nhà trường giải quyết được tình trạng thiếu phòng học, mà còn đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục đổi mới hiện nay. Thầy giáo Nguyễn Văn Hùng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Song Mai, thành phố Bắc Giang cho biết.
Tính đến hết tháng 1 năm 2020 thì cơ bản cái công trình đã hoàn thành đưa sử dụng, thì nhà trường sẽ đáp ứng được cái yêu cầu về cơ sở vật chất là đảm bảo phòng học, rồi đảm bảo các cái phòng chức năng, phòng như phòng tin, phòng tiếng Anh, và sẽ đáp ứng được cái nhu đáp ứng được cái việc triển khai cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Ngoài được đầu tư xây mới lớp học, đợt này trường trung học cơ sở Song Hai còn được đầu tư cải tạo sân trường, sân mới các phòng học cũ và làm các công trình phụ trợ như cổng, sân vận động. Tất cả các hạng mục này đang được nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Trần Văn Hiên, giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Quyết Thắng cho biết:
nhà thầu chúng tôi là đang đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo vào cho các cháu đầu xuân học tập và đẩy nhanh tiến độ đúng theo ký hợp đồng của chủ đầu tư.
Tại huyện Việt Yên, trong năm học 2019-2020, huyện cũng dành hơn 300 tỷ đồng để xây mới 314 phòng học, phấn đấu đưa tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học của huyện đạt 100% vào cuối năm 2020. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã thực hiện hỗ trợ 70% kinh phí một công trình. Riêng các xã khó khăn về ngân sách như Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn và Vân Hà sẽ được hỗ trợ 100%. Đây là lời của bà Đỗ Thị Hương, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Việt Yên.
Và chúng tôi xác định đây cũng là một trong những cái điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chuẩn bị các điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông vào năm 2020-2021.
Tranh thủ các nguồn đầu tư, các địa phương trong tỉnh đang từng bước nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp học. Đây là nền tảng vững chắc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục hiện nay.
Nhằm huy động nguồn vốn, giảm gánh nặng ngân sách đầu tư của nhà nước cho lĩnh vực y tế, nâng cao hiệu quả tính tự chủ trong khám chữa bệnh cho các bệnh viện công, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt triển khai đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế trong bệnh viện công lập. Đến nay đã có 16 trên 17 đơn vị được chọn đã triển khai đề án. Hiện tại, số dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu đã triển khai so với đề án được phê duyệt thực hiện đạt 58%. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các dịch vụ đơn giản như dịch vụ nhà thuốc, phòng điều trị theo yêu cầu, mở quầy kính thuốc. Tại một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Sản Nhi hay Trung tâm Y tế, các huyện Hiệp Hòa, Yên Thế đã bắt đầu có sự đầu tư trang thiết bị để triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh hiện đại là chụp CT scanner, chạy thận nhân tạo, chăm sóc y tế tại gia đình. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên, đồng thời giúp bổ sung nguồn lực tài chính để nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện.
Sáng ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông và lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết 2020. Mục tiêu của đợt ra quân cao điểm nhằm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách hàng hóa của người dân. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện 24/24 giờ trong ngày trên những tuyến đường giao thông trọng điểm. Những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông sẽ được tập trung phát hiện xử lý. Trong đó, việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện được thực hiện thường xuyên. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội của lực lượng cảnh sát giao thông được thực hiện đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2020.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận. Đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất: Đinh Đức Đạt, biên tập: Hoàng Dương, kỹ thuật: Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.